Ra đi ta đắp lên sông núi, trời rộng sông dài, nỗi nhớ thương. Mời quý vị và các bạn cùng với Bích Huyền, chúng ta tiếp nối tìm về những mùa thu ngày tháng cũ trong chương trình thơ nhạc Một Thoáng Hương Xưa đêm nay. Tháng 9, tháng 10 tràn ngập hơi thu. Ngô Thanh Tùng viết: mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi, nghe chừng như đây màu tê tái. Cung Tiến sáng tác nhạc phẩm Thu Vàng, nghe tình tứ biết bao. Điệp đỏ ra đi, lá vàng trước ngõ, hạ đến thu sang. Có lẽ Thu Vàng là những cánh nhạc thu xa xưa của Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Trưng Vương, Gia Long, Peris Ký, Văn Khoa. Còn mùa thu Cali thì hơi khác. Tuy đây có nhiều rừng phong, nhưng ở rất xa. Tại miền Cali, lá phong vàng quá, lác đác. Điệp ở nơi đây, màu tim tím, đã biến mất từ 2 tháng rồi. Hoa cúc mắt vàng, dọc theo hàng rào các công viên và nhiều lối đi, cũng không còn nữa. Nhiếp ảnh gia Ngô Thanh Tùng tâm sự tiếp: buổi chiều bắt đầu lành lạnh, báo hiệu sắp sang đông. Nghe chừng như đây nhiều tê nhất. Tê thấp đấy các bạn ạ. Thế nhưng mùa thu vàng của Cung Tiến thuở học sinh, cùng với hoài cảm hương xưa bất tử với thời gian. Mời quý vị và các bạn thưởng thức một trong những ca khúc bất hủ ấy của Cung Tiến, đó là Thu Vàng, qua giọng hát gợi cảm của Xuân Thu cùng với phần nhạc đệm của Đinh Sinh Long.
Chiều qua lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thăm vườn vườn. Chiều qua mình tôi bâng khuâng, con mùa thu về tứ vàng phương.
Thưa quý vị và các bạn, vẫn là mùa thu tại quê người với Cuộc Đời Mới, tên một truyện ngắn của Tân Xuyên. Bích Huyền chỉ xin trích đoạn và xin phép đặt tên cho một đoạn văn trong truyện ấy một cái tên: mùa thu và nỗi nhớ người thầy cũ. Tháng 10, lá đang chuyển màu, cả thành phố rực rỡ một màu lá đỏ. Tháng 10 ở miền Đông Bắc nước Mỹ có phải chăng bao giờ cũng đẹp, cũng nên thơ? Tháng 10, mùa thu đang chín ửng trên đầu ngọn lá. Có một chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua một dòng sông xanh. Hai bên bờ sông ẩn hiện những rừng thu. Màu lá chuyển từ vàng tươi sang tím đỏ, trong một khung cảnh sao sắc lạ kỳ, muôn ngàn màu sắc. Trời thu thật tuyệt vời. đây là lần đầu tiên anh hít thở trong cái hình ảnh về thu tuyệt vời này. Anh thẫn thờ nghĩ về những bài viết về mùa thu Bắc Mỹ. Trong tâm hồn chợt vang vang bài Thu Vàng của Công Tiến. Anh nhặt một chiếc lá vàng vừa rơi xuống. Nhặt lá vàng rơi, kìa màu lá còn tươi. Đi trong màu lá rơi, lâu thật lâu mới thấy lá vàng rơi. Ở Việt Nam, lá ít khi đổi màu đẹp như vậy. Chỉ có những ngày gần Tết, rừng cao su ao ạt đổ lá. Lá vàng như nghệ, lá úa như đất, lá buồn như những ngày xưa. Ngày xưa, cuộc đời cũ như đã quá xa xôi. Việt Nam bây giờ nhạt nhòa trong nỗi nhớ. Quê hương xa, xa muôn trùng.
Chiều hôm qua lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thăm quân thường. Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng, có mùa thu tư hàm phương hương. Một mình đi lang thang trên đường, buồn yêu hạt và nhớ bâng khuâng, lòng xa xôi và sâu mê.
Thưa quý vị và các bạn, tiếng hát xuân thu vừa dứt, còn lại hương vị ngọt ngào của thu vàng của Công Tiến. Mùa thu Hà Nội thuở xa xưa. Hôm nay, buổi chiều thu trong công viên, anh ngồi một mình giữa vùng cây lá đầy màu sắc. Buổi chiều lạnh lùng se sắt, ngồi một mình với tách cà phê nóng cũng thích thật. Bỗng nhiên, anh nhớ lại những ngày gần Tết ở quê nhà. Trời gây gây lạnh, không khí rất dễ thương. Hồi đó, anh có một ông thầy dạy tiếng Pháp, đã từng đi Pháp du học nhiều năm. Ông hay so sánh những ngày cuối năm ở Việt Nam với những ngày vào thu ở miền Nam nước Pháp. Khi gió Bắc về, khi trời bắt đầu gây gây lạnh, là ông hay đứng tựa người vào khung cửa sổ mà ngắm trời cao. Nhiều khi giữa giờ Pháp văn, ông buột miệng đọc lên đôi bài thơ Pháp. Thơ chữ Tây thì bọn học sinh chả hiểu gì cả. Nhưng cũng có những khi ông thầy hào hoa phong nhã buột miệng đọc lên đôi câu thơ của Cung Trầm Tưởng. Mùa thu Paris trời buốt ra đi, hẹn em quán nhỏ, rưng rưng rượu đỏ tràn ly. Rồi qua thơ, ông chợt quên những bài học đang dạy. Ông chợt kể về những chiều thu vàng bên bờ sông Sen. Ông chợt nói về những ước mơ của ông, của những ngày mới lớn. Ông mơ có một ngày về nước nắm chính quyền, ông sẽ có cơ hội để mà xây dựng Việt Nam, để mà đưa Việt Nam sánh vai với người quốc tế. Ông khen dân mình thông minh, nhưng cứ chê người lãnh đạo đất nước thời đó là ngu đần. Năm 1975, anh đã rời trường ra đời. anh chỉ nghe bạn bè kể lại rằng ông thầy cũ ở lại nhờ những lời chê bai chế độ cũ khi xưa mà ông được Việt Cộng trọng dụng, cắt cử làm hiệu trưởng trường trung học cũ mà anh đã theo học. Ông rất hăng hái với nhiệm vụ, ông thảo nhiều đề án đưa lên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông mong kẻ thắng trận sẽ khôn ngoan mà nghe lời ông. Các ý kiến về xây dựng đất nước do ông đề ra sẽ được thực hiện. Rồi dân tộc Việt Nam sẽ phú cường. Rồi tên tuổi của ông sẽ đi vào lịch sử. Ông thầy kia cứ đạo đạt ý kiến lên đảng mãi. Cho đến một hôm, công an xông vào trường, còng tay ông dẫn đi. Từ đó về sau, chẳng còn ai biết ông ra sao và ở đâu nữa. Buổi chiều trong công viên ở Columbus, những màu sắc lạ kỳ của cỏ hoa, cây lá khi chớm vào thu tự dưng làm cho anh nhớ đến ông thầy xưa. Ông thầy xưa, những người bạn học cũ, tất cả giờ đây cũng đều mịt mờ xa. Mùa thu với muôn ngàn điều để nói, từ những chiếc lá vàng rơi lặng lẽ đến những tâm sự của mỗi người. Có cả ai kia bên song cửa, trong đó có ít nhiều cô cậu mới lớn, chợt tâm hồn dao động với những nỗi niềm len lén trở về, với những ước mơ xa gần mộng mị vây quanh. Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi. Thưa quý vị và các bạn, giọng hát Ý Lan đến với quý vị và các bạn trong ca khúc Nhìn những mùa thu đi của Trịnh Công Sơn. Bài hát thấp thoáng chia ly, đôi bờ tím biếc như vườn mộng, ai hẹn, ai chờ, ai tiễn đưa. Ngủ ngon, mộng bình thường đêm nay các bạn nhé.
Mộng nhạt bao.